Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thắp tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Bài học hôm nay của chúng ta là bài thứ 17 theo thư Gia Cơ với đề tài Nếu Chúa muốn và ta còn sống. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 4 từ câu 13 đến câu 17. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ ôn lại một vài điểm chính trong bài học Đừng nói hành anh em. Trong bài học trước, sứ đồ Gia Cơ cho biết khi chúng ta nói những lời không hay để làm giảm giá trị của một người nào là chúng ta đã nói xấu hay xét đoán chính luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa là để chúng ta vâng giữ. Không vâng giữ là ta đã coi thường luật pháp đó và coi mình cao hơn luật của Chúa. Một trong những điều luật pháp dạy là chớ có lòng ganh ghét anh em mình và hãy yêu kẻ lân cận ngươi như mình. Nói xấu người khác là chúng ta đã vi phạm luật đó. Chúng ta không còn là người giữ luật nhưng trở thành người kể mình có thẩm quyền cao hơn luật của Chúa. Người ta thường coi việc nói xấu hay lên án người khác là chuyện nhỏ, nhưng thật ra, Gia Cơ cho thấy đây là một tội nghiêm trọng vì đụng đến chính luật của Chúa. Vì vậy, chúng ta không nên nói xấu hay công kích người khác, và trong mọi việc, chúng ta hãy để cho Chúa phân xử. Nếu cần phải giải bày, thì phải nói thẳng trong tình yêu thương, không nên nói xấu người khác. Vừa rồi là phần ôn lại bài học trước. Giờ đây, mời quý thính giả cùng mở phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học hôm nay ở thư Gia Cơ chương 4 câu 13 đến câu 17 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Để nghiên cứu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, những lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này dành cho ai? Câu hỏi thứ hai. Theo lời dạy trong phân đoạn Kinh Thánh này, thì người tin Chúa không được tính toán gì cả cho tương lai phải không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Câu 14 cho chúng ta thấy đặc tính nào của đời sống? Câu hỏi thứ tư. Thái độ chúng ta nên có khi sống ở đời này là gì? Câu hỏi thứ năm. Nếu việc gì chúng ta cũng phải nghĩ đến Chúa và nghĩ đến việc chúng ta còn sống hay không, thì có ngăn trở chúng ta hoạch định chương trình không? Tại sao? Câu hỏi thứ sáu. Xin giải thích ý nghĩa của câu thứ 17. Câu hỏi thứ bảy. Chúng ta áp dụng nguyên tắc của câu 17 vào đời sống như thế nào? Và câu hỏi thứ 8. Xin cho biết bài học chính của phân đoạn này là gì? Phân đoạn Kinh Thánh này nói về những người tự phụ, là những người cho rằng mình có thể kiểm soát được tương lai. Thánh Kinh không cấm chúng ta tính toán cho tương lai, nhưng bảo chúng ta đừng tự phụ mà cho rằng mình có thể kiểm soát được đời sống và không cần đến Chúa. Tính toán hay hoạch định cho tương lai không có gì là sai. Điều sai lầm là chúng ta làm điều đó mà không nghĩ đến Chúa. Lời Chúa dạy, chớ khoe khoang về ngày mai, vì con không biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Sách Châm Ngôn chương 27 câu 1. Trong Phúc Âm Luca chương 12, từ câu 16 đến câu 21, Chúa Giê-xu nói về một người giàu tích trữ của cải, cho rằng mình có thể hưởng của cải đó suốt đời. Người đó đã quên rằng còn có Chúa ở trên cao, là đấng cầm quyền trên đời sống của ông. Chúa kể câu chuyện đó như sau. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và các cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Một lần nữa, chúng ta cần xác định, Kinh Thánh không cấm chúng ta tính toán hay hoạch định cho tương lai, nhưng chúng ta rơi vào chỗ sai lầm khi tự phụ và cho rằng mình có thể kiểm soát mọi sự, không cần Chúa, không cần nghĩ gì đến đấng đang cầm quyền tể trị trên mọi sự. Phân đoạn Kinh Thánh trong thư Gia Cơ cho thấy hai đặc tính sau đây của đời sống. Thứ nhất, tương lai là vô định. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Vì ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Câu 14 phần A. Thứ nhì, đời sống rất mong manh. Sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Câu thứ 14 phần B. Vì tương lai vô định và đời sống mong manh, sứ đồ Gia Cơ bảo chúng ta phải làm hai điều. Thứ nhất là ý thức sự hiện diện của Chúa và ý Chúa ở trong đời sống mình. Anh em phải nói trái lại, nếu Chúa muốn. Và thứ nhì, ý thức tính cách mong manh của đời sống. Chẳng những nghĩ đến ý Chúa, chúng ta cũng phải nghĩ đến việc nếu ta còn sống. Có người nói rằng, nếu lúc nào cũng nghĩ đến ý Chúa và việc ta còn sống hay không, thì làm sao có thể hoạch định hay tính toán được việc gì? Chúng ta nhớ rằng, Gia Cơ đang nói với những người kiêu ngạo, khoe khoang, theo câu thứ 16. Đây là những người không kể gì đến Chúa, không nghĩ đến Chúa, và không đặt Chúa ở địa vị tối cao trong đời sống. Chúa không bao giờ ngăn cản chúng ta hoạch định chương trình. Lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ ở đây chỉ nhằm nhắc chúng ta rằng làm bất cứ việc gì cũng phải nhớ có Chúa ở trên cao và ý thức rằng đời sống chúng ta là tạm bợ và mong manh. Thật ra, trong mọi việc, nếu chúng ta cầu hỏi ý Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn và cho chúng ta biết việc phải làm. Đặt vấn đề nếu ta còn sống không phải là hèn yếu hay biếng nhác, nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức tính cách mong manh của đời sống mà thôi. Câu 17 đã trở thành một câu châm ngôn dạy về tội biết mà không làm. Sứ đồ Gia Cơ nói, cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ở đời, người ta chỉ buộc tội những người làm điều sai quấy, nhưng sứ đồ Gia Cơ cho thấy khi chúng ta biết điều lành, điều phải, điều tốt, điều đúng mà không làm thì cũng có tội như người làm điều gian ác vậy. Riêng ở đây, ý của Gia Cơ là tôi đã trình bày vấn đề, anh em đã biết vấn đề, Nếu anh em không làm theo điều mình biết, anh em sẽ phải gánh lấy trách nhiệm cho mình. Đây cũng là câu cho thấy không một ai trên đời là người không có tội. Dù không làm điều gian ác, nhưng mỗi chúng ta đều có những lúc biết việc tốt mà không làm. Chúng ta có thể dùng câu Kinh Thánh này để chứng minh rằng mọi người đều có tội trước tiêu chuẩn của Chúa. Câu này cũng nhắc chúng ta trách nhiệm trước mặt Chúa về những điều chúng ta đã biết. Khi học Kinh Thánh, biết những lời dạy của Chúa, nhưng nếu không vâng giữ, không thực hành, chúng ta sẽ mắc tội với Ngài. Lời khuyên trong phân đoạn này đặc biệt dành cho những người tự phụ, khoe khoang, không nhờ cậy Chúa, nhưng đồng thời, lời Chúa cũng dạy chúng ta những điều sau. Thứ nhất, đời sống của con người rất mong manh. Thứ nhì, tương lai chúng ta nằm trong tay Chúa. Thứ ba, phải cầu hỏi Chúa trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ. Thứ tư, mỗi khi hoạch định cho tương lai, đừng quên rằng đời sống mong manh, Chúa có quyền và ta tùy thuộc nơi Chúa. Thứ năm, không nên khoe khoang hay kiêu ngạo. Và thứ sáu, phải nhớ những điều đã học và thực hành. Nếu biết mà không làm, thì cũng có tội như những người làm những điều xấu xa, gian ác. Tác giả của Thi Thiên 90 là Môi-se cũng có lời cầu nguyện rất phù hợp với tinh thần bài học Kinh Thánh trong thư Gia Cơ hôm nay. Chúng ta có thể dùng Thi Thiên này làm lời cầu nguyện cho chính mình khi phải hoạch định và tính toán cho tương lai. Chúng tôi xin trích đọc vài câu như sau. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa san ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia Cơ bài thứ 18 với đề tài Cảnh cáo người giàu. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.